Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng Minh Trí và quý vị đến với 10 phút Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, truyền thông Thái Lan trong những ngày qua phát sóng nhiều phóng sự đưa nhiều tin bài ảnh về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12. Báo Nhân dân điện tử điểm qua nội dung một số tờ báo lớn của Thái Lan đề cập đến chuyến thăm này.
Các đài truyền hình quốc gia, phát thanh quốc gia, hãng thông tấn Thái Lan, báo Matichon Pracharat, Thai Post nhấn mạnh, chuyến thăm Thái Lan của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới đã cho thấy những tín hiệu tốt đẹp trong mối quan hệ giữa hai nước. Tại cuộc gặp với các lãnh đạo của Thái Lan, hai bên đều khẳng định hợp tác giữa hai quốc hội, hai chính phủ Việt Nam, Thái Lan ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và thực chất. Hai bên nhất trí và sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực toàn diện, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Đây là chuyến thăm quan trọng đối với mối quan hệ hai nước trong bối cảnh hai bên kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Thủ tướng Thái Lan khẳng định mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa hai nước gần gũi, nhất trí với phía Việt Nam, việc nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào đầu năm tới, và hiện cơ quan hữu quan hai nước đang tích cực phối hợp làm việc.
Lãnh đạo Quốc hội Thái Lan đánh giá cao và cho rằng Việt Nam đã phát triển một cách nhanh chóng trong thời gian vừa qua, vươn lên trở thành một trong những nước dẫn đầu của ASEAN. Trong thời gian tới, hai nước phải cùng hợp tác với nhau trong mọi mặt, đặc biệt là về môi trường, bởi đây là vấn đề mà cộng đồng thế giới đang quan tâm và Quốc hội các nước ASEAN cũng ưu tiên trong các chương trình nghị sự.
Trong khi đó, báo điện tử VTV thông tin, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 tới, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Năm 2008, Việt Nam-Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong 15 năm qua, quan hệ hai đảng, hai nước đã phát triển ngày càng thực chất, vững chắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Quan hệ chính trị phát triển mạnh mẽ, trao đổi cấp cao và các cấp được tăng cường. Lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và mặt trận tổ quốc hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi mật thiết. Bên cạnh quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư luôn là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần, từ mức 90 tỷ đô la Mỹ năm 2008 lên gần 180 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.
Trong thời gian tới, quan hệ hai nước còn được kỳ vọng về những kết quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân tiếp tục phát triển các mối quan hệ sẵn có vì sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 ở thành phố Kasani, Cộng hòa Botswana, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sài Gòn Giải phóng Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Đây là lần thứ hai Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành Công ước 2003 sau nhiệm kỳ đầu tiên 2006-2010. Việt nước ta thêm lần nữa được tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch. Một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời cho thấy sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại UNESCO, góp phần thúc đẩy vai trò của văn hóa và di sản cho sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Báo Nhân dân Online đưa tin tối qua tại Hà Nội, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã phối hợp với Cục Dân số Việt Nam và Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người Di cư tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Di cư 18 tháng 12. Báo cáo từ buổi lễ cho biết, Việt Nam hiện có hơn 650.000 người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và gần 200.000 du học sinh ở các nước, chưa kể các loại hình di cư khác.
Hoạt động di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài đã góp phần vào việc giải quyết sức ép về việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, chuyển giao tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm tăng cường quản lý di cư, thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư. Đặc biệt, chúng ta đã có sáng kiến lập nhóm sức khỏe kỹ thuật người di cư, xây dựng và phát hành sổ tay sức khỏe người di cư cho người lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc do Bộ Y tế, trực tiếp là Cục Dân số thực hiện.
Tin từ VTV Online, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ ngày 11 tháng 12, Trung Quốc giảm 25% lệ phí visa cho công dân một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Mexico và Philippines. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Còn Hàn Quốc sẽ miễn phí visa điện tử theo đoàn cho Việt Nam trong năm 2024. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi giới hạn mua hàng tối đa để khách du lịch nước ngoài được hoàn thuế trực tiếp lên tới 5 triệu won, tương đương $3,800, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp mà hai nước thực hiện gần đây để thúc đẩy nền kinh tế.
Tin giáo dục liên quan đến vụ học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh bị giáo viên đánh. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Hồng Bàng của quận 5 đang điều trị tại bệnh viện và chỉ bị chấn thương phần mềm. Vì chụp X-quang chẩn đoán trước đó, nghi là gãy xương bả vai, chỉ là chẩn đoán ban đầu.
Như tin VOV Online đã đưa, chiều 8 tháng 12 trong giờ học STEM, một hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, MTA, học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Hồng Bàng ở quận 5 đã bị giáo viên môn công nghệ dùng cây anten, thiết bị dùng để giảng bài, đánh vào phần bả vai. Gia đình học sinh đưa đi thăm khám thì kết quả xác định em bị gãy xương bả vai. Hiện tại, nhà trường tạm thời không bố trí giáo viên trên dạy lớp tích hợp, đồng thời yêu cầu thầy giáo viết tường trình để có hướng xử lý, đúng người đúng việc, không bao che sai phạm. Hiệu trưởng nhà trường cũng tự nhận lỗi và chịu trách nhiệm khi là người đứng đầu mà để xảy ra vụ việc như trên. Nhà trường đã trao đổi với gia đình về biện pháp chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bài vở khi học sinh tạm nghỉ và đề xuất chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho học sinh.
Thưa quý vị, theo báo Cần Thơ Online, hôm nay ngày 10 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ. Theo quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1519 ngày 2 tháng 12 năm 2023. Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng thành phố Cần Thơ là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội dung liên vùng và liên vận quốc tế.
Giai đoạn 2004-2010, tăng trưởng kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng mức khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 15,18% một năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2011-2023. Số liệu năm 2023 là số liệu ước, tăng bình quân 5,64%. GDP giá so sánh 1994. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, hàng năm đóng góp khoảng 1,2 GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổng sản phẩm bình quân đầu người GRDP trên người ước năm 2023 đạt 94,12 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004. Trong giai đoạn 2004-2023, Cần Thơ ước cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho hơn 22.400 doanh nghiệp, các loại hình với tổng vốn đăng ký trên 153.000 tỷ đồng, thực hiện cấp mới 125 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDA với tổng số đầu tư đăng ký khoảng hơn $2,700 triệu.
quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục thực hiện hóa chỉ đạo của Trung ương đối với thành phố, phát huy vai trò động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tập trung vào những chiến lược mang tính đột phá, những định hướng và đổi mới mạnh mẽ về các ngành ưu tiên phát triển, phân bổ không gian phát triển, tái cơ cấu và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất. Từ đó, Cần Thơ phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố sinh thái thông minh đáng sống của Việt Nam. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.